Tối đó, Khải gửi vị trí trực tiếp rồi mất liên lạc. Tại điểm hẹn chỉ còn chiếc điện thoại vỡ và một vệt máu nhỏ trên bậc thềm. Cảnh sát nói chưa đủ căn cứ xác định bắt cóc. Gia Ý đứng dưới mưa, hiểu Minh Chết đang kéo từng người cô yêu quý vào bàn cược. Cô muốn kích hoạt email ngay. Nhưng nếu làm vậy, Phương Nghi và Duy Phong có thể bị lộ trước khi lực lượng bảo vệ sẵn sàng. Cô đặt lại thời hạn còn 24 giờ. Trước khi rời đi, Gia Ý nhận cuộc gọi từ số của Khải. Giọng Minh Chết vang lên bình thản. Ngày mai hãy mang tất cả tới bệnh viện. Nếu không, cô sẽ mất nhiều hơn một người em. Gia Ý không trả lời. Ở đầu dây bên kia, hắn tưởng sự im lặng là đầu hàng. Nhưng trên máy chủ ngoài tỉnh, đồng hồ hẹn giờ vẫn đếm. Lần đầu tiên, đường lui không chỉ bị khóa với Gia Ý. Nó cũng đã bị khóa với tất cả những kẻ tin rằng họ có thể chôn sự thật bằng cách bắt giữ một con người. Sáng hôm sau, bệnh viện An Tâm thông báo dừng điều trị của Thẩm Tú Mai không còn được bảo đảm. Lý do ghi trên giấy là thay đổi tiêu chuẩn tiếp nhận, nhưng nhân viên thu ngân kín đáo cho Gia Ý xem một chỉ đạo nội bộ được gửi từ văn phòng phó tổng giám đốc. Nếu không chuyển viện trước 6 giờ tối, mọi chi phí sẽ tính theo mức khẩn cấp và thuốc tim đang dùng không được cấp tiếp. Minh Chiết đã chọn đúng nơi đau nhất. Hắn biến mỗi nhịp tim của mẹ cô thành một chiếc đồng hồ đếm ngược.